Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 17 tháng 4, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 5. Cầu xin cho các thừa tác viên chức thánh, các tu sĩ và giáo dân nam nữ dấn thân hoạt động tông đồ, biết trao ban nhiệt huyết truyền giáo cho các cộng đoàn tín hữu. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican dành ưu tiên cho việc vâng lời Thiên Chúa là có được sự tự do đích thực, sám hối, thừa nhận các sai lầm và rộng mở con tim để nhận ơn tha thứ là một ơn thánh trong cuộc sống Kitô. Đức Thánh Cha Benedict XVI đã khẳng định như trên trong bài giảng thánh lễ đồng tế với các thành viên Ủy ban Thần học Hòa Thánh tại nhà nguyện Paula trong dinh tông tòa sáng 15 tháng 4 vừa qua. Nhắc lại lời tông đồ Phêrô nói trước công nghị Do Thái xưa kia, phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Đức Thánh Cha nói việc vâng lời Thiên Chúa khiến cho Thánh Phêrô tự do phản kháng cơ cấu tối cao của Do Thái giáo. Cũng thế, đứng trước tòa án thành Athens, triết gia Socrates không phải vâng lời các quan tòa cống hiến cho ông sự tự do, miễn là ông khước từ kiếm tìm Thiên Chúa, mua sự sống bằng cách đánh mất chính mình, nhưng triết gia phải vâng lời Thiên Chúa. Vâng lời Thiên Chúa trao ban tự do. Nhưng ngày nay, sự giải phóng con người kể cả khỏi sự vâng lời Thiên Chúa đã được lý thuyết hóa, và theo đó, con người sẽ được tự do độc lập. Nhưng sự độc lập này là một dối trá bạn thầy học, bởi con người không tự mình hiện hữu và không hiện hữu cho chính mình. Nó là một sự dối trá chính trị và thực hành, bởi vì sự cộng tác và chia sẻ các sự tự do là điều cần thiết, và nếu Thiên Chúa không hiện hữu, nếu Thiên Chúa không là một cơ cấu, con người có thể đạt tới, thì chỉ còn lại một cơ cấu tối cao là sự đồng thuận của đa số. Rồi sự đồng thuận của đa số trở thành tiếng nói cuối cùng mà chúng ta phải vâng lời. Và lịch sử của thế kỷ vừa qua cho chúng ta thấy là sự đồng thuận ấy có thể trở thành sự đồng thuận của sự giữ.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng thánh lễ, các chế độ độc tài luôn luôn chống lại việc vâng lời Thiên Chúa. Chế độ độc tài Đức Quốc xã cũng như Marxist không thể chấp nhận một vị Thiên Chúa trên quyền bính ý thức hệ, và sự tự do của các vị tử đạo thừa nhận Thiên Chúa luôn luôn là hành động giải phóng, trong đó sự tự do của Chúa Kitô đến với chúng ta. Ngày nay, cảm ơn Chúa, chúng ta không sống trong các chế độ độc tài, nhưng có các hình thức độc tài tinh vi. Một chủ trương thích ứng qua đó bắt buộc phải suy nghĩ, hành động như tất cả mọi người, và việc tấn kích tinh vi hay ít tinh vi hơn chống lại giáo hội chứng minh cho thấy chủ trương thích ứng này có thể thực sự là một chế độ độc tài như thế nào. Việc vâng lời Thiên Chúa có thể dẫn đưa Kitô hữu tới chỗ tử đạo. Ngày nay, chúng ta thường sợ hãi nói tới cuộc sống vĩnh cửu, chúng ta nói tới những điều hữu ích cho thế giới. Chúng ta cho thấy Kitô giáo cũng giúp cải thiện thế giới, nhưng chúng ta lại không dám nói rằng mục đích của Kitô giáo là cuộc sống vĩnh cửu và các tiêu chuẩn cuộc sống phát xuất từ mục đích đó. Chúng ta phải can đảm, tươi vui và hy vọng rằng có sự sống vĩnh cửu là sự sống đích thực và sự sống đó chiếu sáng cho thế giới này. Trong viễn tưởng ấy, sám hối là một ơn. Ơn giúp chúng ta nhận biết tội lỗi của chúng ta, giúp chúng ta cần canh tân và biến đổi con người chúng ta. Ngày nay, Kitô hữu chúng ta cũng tránh từ sám hối xem ra quá cứng cỏi. Giờ đây, dưới các tấn công của thế giới nói về các tội của chúng ta, chúng ta thấy rằng có thể sám hối là ơn thánh và cần sám hối, nghĩa là cần thừa nhận những gì sai trái trong cuộc sống chúng ta để mở rộng lòng cho ơn tha thứ và để cho mình được biến đổi. Sự đau đớn của việc sám hối, nghĩa là của việc thanh tẩy, là ơn thánh vì nó canh tân và là công trình của lòng thương xót Chúa.
Vatican, Đức Hồng Y Claudio Umes, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ khẳng định rằng giáo hội yêu thương, thán phục và quý trọng các linh mục. Các vị là niềm vui của tín hữu công giáo toàn thế giới. Đức Hồng Y đã đưa ra lời khẳng định trên đây trong thư gửi các linh mục toàn thế giới nhân năm linh mục sắp kết thúc, công bố sáng hôm qua. Ngài mời gọi các linh mục về Roma đông đảo để tham dự đại hội kết thúc năm linh mục và cho thấy các linh mục được gửi vào lòng thế giới để cứu rỗi chứ không phải để lên án thế giới. Đồng thời sự hiện diện đông đảo của các vị tại quảng trường Thánh Phêrô cũng là để bày tỏ sự tin tưởng, tình liên đới và hiệp thông vô điều kiện với Đức Thánh Cha Benedict XVI trước các tấn kích thường xuyên hướng tới Ngài và trong khung cảnh các quyết định của Ngài đối với các giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Các tấn kích ấy hiển nhiên bất công vì như đã được chứng minh đã không có ai hoạt động nhiều như Đức Giáo Hoàng trong việc lên án và chống lại các tội phạm ấy một cách đúng đắn. Có đúng thật là đã có một số rất ít các linh mục phạm các tội kinh khiếp nặng nề, lạm dụng tính dục trẻ em, là các tội cần phải tuyệt đối khước từ và lên án. Các linh mục ấy phải trả lời trước mặt Chúa và trước các tòa án, kể cả các tòa án dân sự. Đức Hồng Y Tổng trưởng mời gọi cầu nguyện cho các vị ấy được ơn hoán cải và sự tha thứ của Thiên Chúa. Nhưng giáo hội nhất quyết không che giấu hay giảm thiểu các tội phạm ấy, nhất là giáo hội đứng về phía các nạn nhân và muốn nâng đỡ để phục hồi các quyền lợi của họ. Tuy nhiên, không thể dùng các tội phạm của một vài người để vẩy bùn lên toàn thể hàng ngũ các linh mục khác. Ai làm điều đó thì phạm một tội bất công lớn. Trong năm linh mục, giáo hội tìm nói điều này với xã hội loài người. Lễ nghi kết thúc năm linh mục là một khởi đầu mới. Dân Chúa và các chủ tranh muốn cảm tạ Chúa về thời gian cầu nguyện và suy tư ơn phước này, đồng thời thề hứa sẽ luôn chú ý tới điều Chúa Thánh Thần muốn nói với chúng ta. Chúng ta sẽ trở lại thi hành sứ mệnh trong giáo hội và trong thế giới với niềm vui đổi mới và xác tín rằng Thiên Chúa là Chúa của lịch sử, luôn ở với chúng ta trong các cuộc khủng hoảng cũng như trong các giai đoạn mới.
Vatican. Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã tiếp kiến các thành viên Hiệp hội Ngân Quỹ Giáo Hoàng và cảm ơn các trợ giúp quảng đại của họ đối với các anh chị em các nước nghèo, việc đào tạo hàng lãnh đạo tương lai của giáo hội và trợ lực công tác truyền giáo của nhiều giáo phận và dòng tu trên thế giới. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Ngài đã nói khi viếng thăm mộ Chúa Giê-xu trong chuyến hành hương Jerusalem. Khi sống cuộc sống mới, Chúa Kitô dạy chúng ta rằng, sự giữ sẽ không bao giờ có tiếng nói cuối cùng. Tình yêu mạnh hơn cái chết và tương lai của chúng ta và toàn nhân loại nằm trong tay Thiên Chúa trung tín và quan phòng. Trong mọi lúc và ở mọi nơi, giáo hội được mời gọi công bố sứ điệp hy vọng này và xác nhận sự thật của nó bằng chứng tá của sự thánh thiện và tình bác ái. Ngân Quỹ Giáo Hoàng đã sát cánh với người kế vị Thánh Phêrô trong các công tác bác ái đa diện kể trên. Đức Thánh Cha xin các thành viên của tổ chức cầu nguyện cho các nhu cầu của giáo hội hoàn vũ và xin Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy các ơn thánh thiện, hiệp nhất và hăng say truyền giáo xuống trên toàn dân Chúa. Tổ chức Ngân Quỹ Giáo Hoàng đã do Đức Hồng Y John Kroll thành lập năm 1990 bên Hoa Kỳ để trợ giúp các giáo phận nghèo trên thế giới, cũng như thăng tiến các chương trình nhân đạo tại các quốc gia có chiến tranh và đói kém.
Vatican, Đức Thánh Cha đã cử Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, thay Ngài tham dự lễ an táng Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski qua đời vì tai nạn máy bay, cùng mấy phái đoàn 96 người ngày 10 tháng 4 vừa qua tại Smolensk, bên Nga. Thánh lễ an táng sẽ diễn ra ngày hôm nay trong nhà thờ chính tòa của lâu đài Vaven, thủ đô Warsaw. Tổng thống Kaczynski và phu nhân sẽ được an táng trong hầm nhà thờ bên cạnh các vua Ba Lan. Chiều ngày 15 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Sodano cũng đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho cố tổng thống và các vị lãnh đạo Ba Lan cùng tử nạn máy bay. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Hồng Y cầu mong đức tin sâu đậm nâng đỡ Kitô hữu Ba Lan trong giờ phút thử thách khổ đau này của lịch sử Ba Lan. Chúa Kitô phục sinh là ánh sáng duy nhất có thể giúp trông thấy một ánh sáng trong những thảm cảnh của lịch sử. Tổng thống Kaczynski và phu nhân đã chết cùng với nhiều vị lãnh đạo Ba Lan khi máy bay chở phái đoàn viếng thăm nơi mà 22.000 sĩ quan và binh lính Ba Lan bị quân Nga của Stalin sát hại năm 1940 tại Katyn. Trong số các người tử nạn cũng có Đức Giám mục Tổng Cư Ý Quân đội, các tướng lãnh chỉ huy quân đội và thành viên chính quyền và quốc hội Ba Lan.
New Delhi, Đức cha Alphonsus de Souza, Giám mục Giáo phận Raigani, mạn Tây Bengala, Ấn Độ, bày tỏ đau buồn trước hàng trăm người chết vì trận bão lớn thổi qua vùng này và cho biết giáo hội đang nỗ lực trợ giúp hàng chục ngàn người mất hết nhà cửa. Ngày 15 tháng 4 vừa qua, trận bão nhiệt đới với các cơn gió thổi mạnh 160 km/h đã tàn phá vùng Đông Bắc Ấn Độ và vùng đất gần Bangladesh, khiến cho hơn 130 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương và tàn phá khoảng 100.000 căn nhà, khiến cho hàng chục ngàn người phải lâm cảnh màn trời chiếu đất. Trong vùng Đông Bihar bên Ấn Độ đã có ít nhất 76 người thiệt mạng, 42 người vùng Tây Bengala và 5 người trong bang Assam. Bên Bangladesh có ít nhất 7 người chết. Đức cha De Souza cho biết mọi ngã giao thông bị gián đoạn vì cây cối đổ xuống chắn ngang đường và các phương tiện liên lạc cũng hoàn toàn bị cắt đứt, khiến cho việc thông tin tức và cứu trợ gặp nhiều khó khăn. Đức cha cho biết qua văn phòng mục vụ xã hội công giáo, Giáo hội Công giáo đã lập tức huy động công tác cứu trợ các nạn nhân và mở cửa tất cả các trường học, trung tâm và cơ sở của mình cho các người không còn nhà cửa trú ngụ và chăm sóc y tế cho những người bị thương. Công việc trước mắt là cứu giúp các nạn nhân không phân biệt giai tầng xã hội và tôn giáo. Bước thứ hai sẽ là trợ giúp họ tái thiết gia cư. Dân chúng Ấn trong các vùng bị nạn tố cáo đài quan sát thiên văn của chính quyền đã không báo động kịp thời cho dân chúng biết. Trong khi người tị nạn bão tại Bangladesh than phiền là chính quyền đã không phối hợp công tác cứu trợ dân chúng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Công vụ. Trong những ngày ấy, các tông đồ bị điệu đến giữa thượng hội đồng. Vị thượng tế hỏi các ông rằng, chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Jerusalem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi. Bấy giờ, ông Phêrô và các tông đồ khác đáp lại rằng, phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Đức Giê-xu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi, nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho người trỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng người lên, đặt làm thủ lãnh và đấng cứu độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội. Vì những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng cùng với Thánh Thần đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời người. Họ cho gọi các tông đồ lại mà đánh đòn và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giê-xu, rồi thả các ông ra. Các tông đồ ra khỏi thượng hội đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giê-xu.
Cuộc đối thoại giữa giới lãnh đạo Do Thái và các tông đồ mà chúng ta vừa nghe thuộc trình thuật miêu tả chứng tá của các tông đồ và cuộc sống của giáo hội thời khai sinh. Trong sách Công vụ, các chương từ 3 tới 5. Bài đọc hôm nay kể lại chứng tá thứ hai của các tông đồ trước các thượng tế và công nghị Do Thái. Chứng tá thứ nhất được trình thuật trong chương 3, bị hàng lãnh đạo Do Thái khước từ. Họ cấm các tông đồ tiếp tục rao giảng và làm chứng cho sự phục sinh của Chúa Giê-xu Ki-tô. Khi kể lại nhiều lần chứng tá của các tông đồ, sách Công vụ cho thấy nhiệm vụ chính của các tông đồ là làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh, cho dù có phải đương đầu với các bắt bớ khổ đau và cái chết đi nữa. Làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô phục sinh là sứ mệnh có tầm quan trọng sinh tử đối với thế giới, vì nó trao ban ơn cứu độ cho con người. Giới lãnh đạo Do Thái tố cáo các tông đồ đã không tuân lệnh cấm của họ mà vẫn tiếp tục rao giảng Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh, và muốn đổ trách nhiệm cái chết của người cho họ. Cầu Thánh Phêrô thay mặt cho các tông đồ trả lời cho các thượng tế và công nghị Do Thái, trở thành nguyên tắc sống của mọi tín hữu Kitô và toàn giáo hội thuộc mọi thời đại ở bất cứ đâu trên trái đất này. Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Đây là một nguyên tắc rất sáng suốt và vững chắc, bất di bất dịch. Giáo hội do Chúa Giêsu Kitô thành lập có Tin Mừng và luật yêu thương liên đới là kim chỉ nam. Vì thế mọi tín hữu tin nhận Chúa, cách riêng và đặc biệt là các vị lãnh đạo giáo hội, đều phải lấy Chúa làm điểm quy chiếu duy nhất và vâng theo giáo huấn Tin Mừng, yêu thương liên đới của Chúa. Phải vâng lời Thiên Chúa, chứ không vâng lời bất cứ quyền lực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa trần gian nào khác. Tuy chưa có kinh nghiệm phải đối đầu với các lực lượng chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo khác, sẽ tìm mọi cách gây áp lực trên giáo hội để lèo lái và bắt giáo hội phải phục tùng và phục vụ các thế lực trần gian. Nhưng tông đồ Phêrô đã đưa ra nguyên tắc sống cho mọi thành phần giáo hội. Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời con người trần gian. Trong các cuộc bách hại do Hoàng đế Nê-rô phát động chống các Kitô hữu, tông đồ Phêrô sẽ bị đóng đinh tại hí trường Nê-rô trên đồi Vatican năm 64. Và Thánh Phao-lô bị chặt đầu tại Trefontane năm 67. Trong mấy thế kỷ liên tiếp, biết bao nhiêu Kitô hữu sẽ bị tử đạo vì không chịu quỳ lạy và tôn thờ các hoàng đế Roma. Cả ngày nay nữa, Kitô giáo cũng tiếp tục bị các chính quyền độc tài duy vật vô thần tìm đủ mọi cách bách hại, ức hiếp, chèn ép, sách nhiễu và lèo lái để phục vụ các ý đồ đen tối của họ. Tình hình giáo hội tại các nước như Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam là bằng chứng hùng hồn chứng minh cho sự thật này. Nhưng càng phải sống trong các hoàn cảnh khó khăn như thế, Kitô hữu lại càng phải can đảm kiên cường thực thi nguyên tắc do tông đồ Phêrô đã đề ra. Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Tông đồ Phêrô cũng không sợ hãi nói lên sự thật liên quan tới trách nhiệm của giới lãnh đạo Do Thái. Họ đã dùng tay đế quốc Roma để giết Đức Giêsu Nazareth bằng cách đóng đanh người trên thập giá, cho dù người hoàn toàn vô tội. Nhưng Thiên Chúa đã cho người sống lại để ban ơn cứu độ và ơn tha tội cho dân Israel và cho tất cả những ai tin vào người. Và giờ đây, các tông đồ hiên ngang làm chứng cho sự thật ấy. Thế là công nghị ra lệnh đánh đòn các tông đồ, rồi trả tự do cho các vị. Bị đánh đòn bất công vì làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh, các tông đồ không giận dữ hay buồn phiền, oán than, trái lại còn hân hoan vì thấy mình đáng được chịu khổ nhục vì Chúa Giêsu Kitô. Đó cũng đã là thái độ của hàng hàng lớp lớp các vị tử đạo đó đây trên thế giới, trong đó có 130.000 vị tử đạo Việt Nam, kiên trì trong đau khổ, gian lao, ngục tù thử thách, và hân hoan tiến ra pháp trường để đổ máu mình làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô phục sinh.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị, thưa các bạn, một báo cáo mới công bố hôm thứ Ba 13 tháng 4 vừa qua khẳng định rằng, mặc dù các tiến bộ đạt được những thập niên gần đây, trên toàn thế giới hiện nay vẫn còn khoảng 500.000 sản phụ và hơn 3 triệu hạ nhi sơ sinh chết khi sinh nở. Báo cáo nói trên đã được Tổ chức Sức khỏe Thế giới chuẩn bị cho kỳ họp hôm thứ Tư 14 tháng 4 của Liên Hiệp Quốc về đề tài sức khỏe sản phụ và trẻ sơ sinh, dự kiến có sự tham dự của nhiều chuyên viên và đại diện các chính quyền về lĩnh vực này. Mục đích của cuộc họp là thẩm định tình hình về những nỗ lực cần phải thực hiện để giảm nhiều hơn nữa tử số của các sản phụ khi sinh nở và trẻ em sơ sinh tại các nước đang trên đường phát triển từ nay cho đến năm 2015. Đây là một trong 8 mục tiêu chính được Liên Hiệp Quốc đề ra hồi đầu ngàn năm mới, quy trọng tâm vào 68 quốc gia, đa số ở tại Phi Châu. Khối 68 nước này chiếm tổng cộng 92% tổng số sản phụ và trẻ em chết yểu khi sinh sản. Jennifer Bridge, chuyên viên nghiên cứu thuộc Đại học John Hopkins nhận định rằng, báo cáo này là một loại giấy đi đường có thể giúp các quốc gia tập trung sự chú ý vào các nhược điểm và tìm biện pháp đáp trả những nhu cầu riêng biệt của mình. Theo Tổ chức UNICEF, Nhi đồng Thế giới, hiện nay có khoảng 135 quốc gia trên toàn thế giới có tỷ lệ trẻ em chết yểu dưới 40 phần ngàn, nghĩa là đủ tiêu chuẩn thỏa mãn đòi hỏi của mục tiêu giảm thiểu đề ra hồi đầu ngàn năm mới. 39 quốc gia khác không được tiến bộ đáng kể nào, và 18 nước khác nữa thì xuống cấp trầm trọng. Bác sĩ Flavia Bustreo, Giám đốc Văn phòng Cộng tác về Sức khỏe Sản phụ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em trực thuộc Liên Hợp Quốc khẳng định rằng, đây là một vấn đề rất đa diện, nhưng có thể được giải quyết bằng một chương trình can thiệp chống nghèo đói thật đơn sơ. Đáng tiếc là người ta không có đủ ngân khoản để thực hiện chương trình này. Ngoài nạn nghèo đói, báo cáo nói trên còn đưa ra một số lý do khiến con số sản phụ và trẻ sơ sinh chết tiếp tục không suy giảm, chẳng hạn như bị nhiễm độc, gặp trục trặc bất ngờ khi sinh nở, nạn sinh non và nạn trẻ sơ sinh chết trong ngày đầu đời vì thiếu những chăm sóc sơ đẳng nhất. Còn sản phụ thường chết vì xuất huyết, bị nhiễm trùng hay vì phá thai bất thành. Tại một vài nơi trên thế giới, truyền thống bình dân lại gia tăng thêm phần nguy hiểm cho sản phụ khi sinh nở. Chẳng hạn như tại một số địa điểm Á Châu, việc sinh sản được xem là dơ bẩn, phụ nữ phải sinh con trong chuồng súc vật và ở lại đó trong một tháng trước khi được thanh tẩy. Chỉ cần đẩy mạnh các chương trình chăm sóc y tế cho phụ nữ và trẻ sơ sinh trong khi sinh sản, và sau đó là người ta có thể cứu sống 1 triệu phụ nữ và khoảng 4,5 triệu trẻ sơ sinh từ nay cho đến năm 2015.
Mặt khác, cũng trong tuần qua, Tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc đã giới thiệu báo cáo năm nay 2010 về đề tài giáo dục cho mọi người. Theo đó, đã có thêm 13 triệu trẻ em Phi Châu được cấp sách đi học so với năm ngoái. Theo báo cáo 2010 của UNESCO, có thêm 17 quốc gia Phi Châu đạt những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực giáo dục. Thêm nhiều học sinh theo bậc tiểu học, và đặc biệt là lần đầu tiên, con số trẻ nữ ngang hàng với số trẻ nam. Trong những năm từ 1999 đến 2007, tỷ số người biết đọc, biết viết tại Đại Lục Đen đã gia tăng từ 56 lên đến 73%. Những kết quả đặc sắc nhất là ở Madagascar và Tanzania, nơi có đến 98% tổng số trẻ em trong nước đang theo học bậc tiểu học, trong khi những thành quả tiêu cực nhất được tìm thấy ở Liberia và Cộng hòa Dân chủ Congo. Con số các học sinh hoàn tất bậc tiểu học cũng gia tăng, trong khi chỉ có 38% tiếp tục học lên trung học. Đại đa số học sinh bỏ học vì phải làm việc phụ giúp gia đình, vì thiếu dinh dưỡng hay vì chiến tranh. Vẫn trong báo cáo này, Tổ chức UNESCO nhấn mạnh đến ảnh hưởng tai hại mà cuộc khủng hoảng kinh tế hoàn vũ hiện nay đang tác động trên lĩnh vực phát triển nhân bản. Chính vì thế, UNESCO kêu gọi các chính quyền và các quốc gia ân nhân phải làm sao để đảm bảo cho đà phát triển giáo dục, nhất là tại các nước Phi Châu nghèo khổ, sẽ không bị ngưng trệ trong những năm tới đây. Cách đây vài ngày, Ngân hàng Thế giới đã công bố kết quả một cuộc nghiên cứu, theo đó hàng chục ngàn trẻ em Phi Châu đã chết vì cuộc khủng hoảng kinh tế mới đây. Theo cuộc nghiên cứu này thì có ít nhất 50.000 trẻ em Phi Châu, đa số là trẻ nữ, nhiều em không sống quá 1 năm tuổi, chết vì hậu quả cuộc khủng hoảng trong năm 2009 tại các nước mạn nam sa mạc Sahara. Theo những thống kê gần đây nhất, mỗi năm có khoảng 3 triệu trẻ em chết tại Phi Châu, đa số là thuộc giới nghèo, sinh ra từ những sản phụ vô học, sống trong các vùng thôn quê hẻo lánh. Thảm cảnh của các trẻ em này càng gia tăng thêm vì nạn hạn hán, tàn phá mùa màng, di cư, tị nạn, mất quyền được chăm sóc sức khỏe, đói nghèo, phải bỏ học, vân vân. Ngân hàng Thế giới cảnh báo rằng nếu cuộc khủng hoảng kéo dài, con số trẻ chết yểu có thể sẽ tăng lên cao hơn nhiều, đặc biệt là các trẻ nữ. Các chuyên viên nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng dù sao đi nữa, các nhân tố này đặt trẻ em phi châu vào trong một hoàn cảnh thua thiệt. Khủng hoảng kinh tế đưa đẩy các em vào cảnh thiếu dinh dưỡng, kém phát triển về thể xác và tinh thần hơn đối với các trẻ khác. Và một khi phải từ giã học đường, các em khó lòng trở lại trường học được nữa.
Trong tuần qua, Nam Hàn đã tuyên chiến đối với nạn người trẻ nghiện ngập các trò chơi trực tuyến trên mạng Internet. Ngày 15 tháng 4, Bộ Văn hóa Nam Hàn đã công bố những biện pháp nhắm ngăn chặn nạn người trẻ nghiện ngập chơi game trực tuyến hiện đang lan tràn trong xã hội nước này. Nam Hàn là quốc gia đứng hàng đầu trong số những nước phủ sóng Internet rộng rãi nhất thế giới. Cứ 10 hộ gia đình Nam Hàn thì có đến 9 hộ có Internet và các quán cà phê Internet la liệt khắp nơi. Trong số các biện pháp kiểm soát bệnh nghiện Internet, có biện pháp cứng rắn nhất là bật đèn đỏ, chặn đứng các trò chơi trực tuyến suốt 6 giờ ban đêm, từ 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng. Đối với các trò chơi ăn khách nhất, người chơi sẽ bị phạt trừ điểm nếu chơi quá lâu hay là vận tốc truy cập bị giảm nhiều. Các biện pháp vừa nói trên đây sẽ được áp dụng từ từ kể từ tháng 9 cho đến tháng 12 năm nay, bắt đầu từ một số nhỏ các trò chơi được nhiều người dùng nhất, để rồi dần dần mở rộng ra các trò chơi khác nữa. Các biện pháp nói trên đã được chính phủ Nam Hàn đề ra sau những trường hợp mê trò chơi trực tuyến quá độ xảy ra gần đây. Hồi tháng 2, một người đàn ông 32 tuổi đã gục chết sau khi chơi suốt 5 ngày đêm không ngưng nghỉ trước màn kính máy vi tính. Tháng 3 vừa qua, một bản tin đã làm nhiều người rúng động khi một đôi vợ chồng đã bỏ bê đứa con gái mới 3 tháng tuổi của họ đến chết để chơi trò chăm sóc đứa con ảo trên mạng trực tuyến.
Cũng liên quan đến các trò chơi vi tính trực tuyến, hôm 12 tháng 4, một thiếu niên người Nga 14 tuổi đã giết chết cha mình khi ông nằm ngủ vì trước đó nó đã bị bố mẹ tịch thu bàn chơi vi tính. Vụ án mạng này xảy ra tại thị trấn Tupse, cách thủ đô Moscow 1.200 km về hướng Nam. Theo người phát ngôn của Ủy ban điều tra, thì thiếu niên nói trên đã bị bố mẹ tịch thu bàn phím trò chơi vi tính sau khi cậu đã trải qua suốt một tuần để chơi không ngừng nghỉ, bất chấp lời la rầy của bố mẹ. Vào lúc 1 giờ đêm 12 tháng 4, cậu thiếu niên đã dùng gậy đập bố đến chết trong khi ông nằm ngủ trên giường. Thấy chồng bị đập chết, ba mẹ quá sợ hãi đã trả lại bàn phím cho cậu thiếu niên. Cậu ta đã chơi thêm nhiều giờ trước khi lăn ra ngủ. Ba mẹ lúc ấy mới dám gọi báo cảnh sát và thân nhân. Thiếu niên này đang bị tạm giam để điều tra. Theo luật pháp Nga hiện hành, thiếu niên 14 tuổi kia có thể bị kết án tù vì tội sát nhân.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 4.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu Công giáo toàn thế giới hiệp ý cầu xin cho các thừa tác viên có chức thánh, các tu sĩ và giáo dân nam nữ dấn thân hoạt động tông đồ, biết trao ban nhiệt huyết truyền giáo cho các cộng đoàn tín hữu. Hơn 2.000 năm đã trôi qua kể từ khi Chúa Giêsu Kitô phục sinh, truyền lệnh cho các tông đồ ra đi loan báo tin mừng khắp nơi để làm cho mọi dân nước biết Chúa. Các con hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và này đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Sứ mệnh Chúa Kitô phục sinh đã trao cho các tông đồ cũng là sứ mệnh Ngài trao cho từng Kitô hữu khi họ lãnh nhận bí tích rửa tội và trở thành chi thể của mình mầu nhiệm Chúa là giáo hội. Như thế bản chất của giáo hội là truyền giáo. Nhưng rất thường khi sứ mệnh đó bị tín hữu lãng quên trong dòng lịch sử giáo hội, đến độ người ta nghĩ rằng truyền giáo chỉ là bổn phận của hàng giáo sĩ tu sĩ, chứ không phải của giáo dân. Vào thời giáo hội khai sinh, sau khi phó tế Stefano bị tử đạo, Kitô hữu bị phân tán đi khắp nơi, và đi tới đâu họ rao giảng Chúa Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh tới đó. Giáo hội dần dần lớn mạnh và được tổ chức có tôn ti trật tự với các giám mục, linh mục và tu sĩ phục vụ giáo hội. Tuy nhiên, sự kiện hàng giáo sĩ tu sĩ nắm giữ các trọng trách và địa vị lãnh đạo cũng đã tạo ra khuynh hướng duy giáo sĩ, khiến cho giáo dân dần dần mất đi ý thức về sứ mệnh truyền giáo của họ. Để đẩy mạnh sứ mệnh truyền giáo, giáo hội đã thành lập bộ truyền giáo và các hiệp hội giáo hoàng truyền giáo từ cấp trung ương đến địa phương, bao gồm cả ngân quỹ tài trợ cho các chương trình truyền giáo trên thế giới. Song song cũng có rất nhiều dòng tu hay hiệp hội truyền giáo, chẳng hạn như hội truyền giáo nước ngoài Paris, gọi tắt là MEP, hay hội truyền giáo nước ngoài Milano, gọi tắt là PIME. Các dòng tu và hiệp hội này chuyên đào tạo và gửi các thành viên của mình đi rao giảng tin mừng đó đây trên thế giới. Trong nhiều thập niên qua, cũng còn có phong trào linh mục Donum Fidei, món quà đức tin. Nhiều giáo phận trên thế giới gửi một số các linh mục của mình đi làm việc truyền giáo tại các giáo phận Phi Châu, Á Châu hay Châu Mỹ Latin, hay cả tại Âu Châu nữa. Các linh mục này có thể làm việc truyền giáo một thời gian hay vĩnh viễn, và cũng có cả phong trào giáo dân truyền giáo. Các phong trào lớn như Tổ Ấm, Hiệp Thông và Giải Phóng, Tân Dự Tòng, v.v. thường có thói quen gửi cả gia đình thành viên đi truyền giáo một thời gian bên Phi Châu, Á Châu, Châu Mỹ Latin hay nhiều vùng trong Âu Châu. Nhiều vùng trên thế giới, đặc biệt bên Châu Mỹ Latin, sự kiện thiếu các linh mục khiến cho giáo hội phải đào tạo hàng ngũ giáo dân lãnh đạo cộng đoàn. Các cộng đoàn cơ bản, các nhóm kinh thánh, các công tác mục vụ giới trẻ, các hiệp hội và hội đoàn giáo hội đều do giáo dân hướng dẫn và linh hoạt. Tại những nơi không có linh mục, hay các linh mục chỉ đến để cử hành các bí tích, đặc biệt là dân thánh lễ và giải tội, các tu sĩ không có chức thánh và các anh chị em giáo dân đảm trách mọi công tác mục vụ khác, dạy giáo lý, hướng dẫn các buổi đọc kinh cầu nguyện, suy niệm lời Chúa, cho rước lễ, thăm viếng người già cả bệnh tật, chủ sự các lễ nghi rửa tội và tống táng, vân vân. Trước tình trạng thiếu ơn gọi linh mục trên thế giới hiện nay, việc đào tạo giáo dân lãnh đạo cộng đoàn trở nên cấp thiết và quan trọng. Dĩ nhiên không phải Kitô hữu nào cũng có ơn gọi đi truyền giáo đó đây trên thế giới như các tông đồ xưa kia, và như nhiều giáo sĩ tu sĩ và giáo dân ngày nay, nhưng ai cũng có bổn phận góp phần vào sứ mệnh truyền giáo của giáo hội, bằng các đóng góp vật chất tinh thần, nhất là bằng gương sáng sống đạo, bằng chứng tá cuộc sống thường ngày và bằng lời cầu nguyện. Gương sống của Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu chứng minh cho thấy một nữ tu dòng tín tuy cả đời không bao giờ ra khỏi dòng, nhưng lại có thể đi truyền giáo khắp nơi trên thế giới bằng con tim, bằng lòng yêu mến, bằng các hy sinh hãm mình và lời cầu nguyện cho các nhà truyền giáo. Vì thế Thánh nữ đã được giáo hội tôn phong là bổn mạng các nhà truyền giáo thế giới. Với ý thức và các tâm tình trên đây, trong tháng năm tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu công giáo toàn thế giới, chúng ta sốt sắng cầu xin cho các thừa tác viên có chức thánh, các tu sĩ và giáo dân nam nữ dấn thân hoạt động tông đồ, biết trao ban nhiệt huyết truyền giáo cho các cộng đoàn tín hữu.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca, bài ca yêu thương, trích từ băng thánh ca cùng tên. Thank you.
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Vatican dành ưu tiên cho việc vâng lời Thiên Chúa là có được sự tự do đích thực, sám hối, thừa nhận các sai lầm và rộng mở con tim để nhận ơn tha thứ là một ơn thánh trong cuộc sống Kitô. Đó là lời Đức Thánh Cha Benedict XVI khẳng định trong bài giảng thánh lễ đồng tế với các thành viên Ủy ban Thần học Tòa Thánh tại nhà nguyện Paula trong dinh tông tòa sáng ngày 15 tháng 4 vừa qua. Vatican, Đức Hồng Y Claudio Humes, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ khẳng định rằng giáo hội yêu thương, thán phục và quý trọng các linh mục. Các vị là niềm vui của tín hữu công giáo toàn thế giới. New Delhi, Đức cha Alphonsus de Souza, giám mục giáo phận Raigani, mạn Tây Bengala, Ấn Độ, bày tỏ đau buồn trước hàng trăm người chết vì trận bão lớn thổi qua vùng này và cho biết giáo hội đang nỗ lực trợ giúp hàng chục ngàn người mất hết nhà cửa. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.